Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 18 tháng 6, Chủ nhật thứ 11 mùa thường năm B, lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa Kitô, lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 30. Kinh nghiệm về gia đình của thánh gia. Người Công giáo luôn coi gia đình của Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse tại Nazareth là gia đình tuyệt hảo, mẫu gương của các gia đình Công giáo. Tổ ấm Nazareth là kinh nghiệm đầu tiên của Chúa Giêsu về gia đình nhân loại. Gia đình Nazareth bắt đầu với lời Thiên Chúa mời gọi Đức Maria và Thánh Giuse phải nên vợ nên chồng. Như Tin Mừng kể lại, Đức Maria và Thánh Giuse đã phải tìm hiểu rất nhiều về mầu nhiệm của ơn gọi làm cha mẹ, và để hiểu thêm về mầu nhiệm chung quanh người con duy nhất của họ. Mỗi ngày, các ngài phải đối mặt với mầu nhiệm sâu thẳm này. Đức Maria đã giữ lấy tất cả những điều này để suy niệm trong lòng. Các ngài không thuộc trường hợp bình thường của nhiều người đàn ông và đàn bà yêu nhau rồi lấy nhau. Nhưng quả thật cuộc sống chung của các ngài như vợ, như chồng là bình thường, đơn giản. Đó là cuộc sống gia đình của vợ chồng bác thợ mộc. Nhưng các ngài đã cảm nghiệm được điều phi thường. Không thể tìm được nơi thích hợp để sinh hạ con, thế mà vẫn mừng vui hân hoan khi con chào đời. Mừng vui khi dân con vào đền thờ, nhưng nát tan lòng dạ khi nghe lời tiên tri về tương lai đầy khổ đau cho con và mẹ. Vui mừng khi tìm được chốn dung thân nơi đất khách quê người, nhưng đớn đau khi nghe tin bao nhiêu trẻ em đã bị giết chết vì con mình. Đau buồn bối rối khi lạc mất con trong 3 ngày, và vui mừng nhẹ nhõm khi tìm lại được con trong đền thờ. Nhưng vẫn tự hỏi, con mình thật sự muốn nói gì trong câu trả lời, con phải lo việc của cha con. Tuy nhiên, tất cả những niềm vui và đau buồn lẫn lộn này chỉ làm bền chặt hơn mối dây tình yêu, hiệp thông giữa cha mẹ và con, giữa gia đình và Thiên Chúa trong giao ước mà Đức Maria đã chấp nhận một cách vâng phục và tự do. Xin hãy làm theo như lời Ngài. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, số 65. 19 tháng 6, thứ 2, Thánh Romualdo, Viện Phụ, Thánh Vịnh tuần thứ 3. 20 tháng 6, thứ 3, tuần thứ 11, mùa thường. 21 thứ 4, Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ, lễ nhớ. 22 thứ 5, Thánh Paulino, giám mục Nora, Thánh Joan Fischer, giám mục tử đạo, và Thánh Thomas More, tử đạo. 23 thứ 6, lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Ngài thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. 24 thứ 7, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng. 25 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, tất cả chúng ta hiệp ý với nhau dâng thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa Kitô. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được đức tin vững mạnh vào bí tích thánh thể và sống tình yêu Chúa mỗi ngày một mạnh mẽ hơn.
Ta sẽ chẳng còn buồn thương nhỏ này nữa. Cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Người đã làm mưa mana xuống để họ ăn, và người ban cho họ được ánh mới trời.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bi tích mình và mau thanh Chúa. Để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kinh mến yêu bi tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Môi-se đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán. Vậy Môi-se ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông trỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng 12 cột trụ, chỉ 12 chi họ Israel. Ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hòa. Môi-se lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán. Vậy ông lấy máu rảy lên dân chúng và nói: Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi, theo đúng tất cả những lời đó. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi. Tôi sẽ lành chen cư đồ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Tôi sẽ lành chen cư đồ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Trước mặt Chúa thật là quý hoa, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài bẻ gãy xiềng xích cho tôi.
Tôi sẽ làm trên cơ đồ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Tôi sẽ yên dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thế dân Ngài.
Tôi sẽ làm trên cơ đồ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, nhưng phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này. Cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của người mà vào cung thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Chính nếu máu dê và cho bò này mà người ta rảy trên kẻ ô uế, còn thánh hóa được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Đức Kitô, đấng để thờ thánh thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa. Máu đó sẽ tẩy sạch tương lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa ban, ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước, thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào, thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng. Và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ ra đi vào thành, và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông, và mọi người đều uống, và người bảo các ông, này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi cây dầu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, khắp nơi trong giáo hội, ngày Chủ nhật hôm nay được cử hành lễ trọng kính mình vào máu thánh Chúa Kitô, thường gọi là Corpus Christi. Nhưng tại Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ này hôm thứ Năm vừa qua. Và trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc mọi người về ý nghĩa của lễ trọng kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay nhân dịp chúng ta cử hành thánh lễ này, tôi xin trích lại đây đoạn mở đầu bài giảng của Đức Thánh Cha. Ngài đã nói như sau: trước khi bước vào cuộc thương khó trong bữa tiệc vừa qua, Chúa cầm lấy bánh trong tay, như chúng ta vừa nghe qua trong bài phúc âm. Và sau khi đọc lời chúc tụng, Chúa bẻ bánh ra và trao cho các tông đồ và nói: chúng con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi Chúa cầm lấy chén rượu, đọc lời cảm tạ và trao cho các ông, và tất cả các ông đều uống. Chúa phán: đây là máu ta, máu của giao ước được đổ ra cho nhiều người. Đây là phúc âm cho thánh Marco chương 14 câu 22 đến 24 như chúng ta vừa đọc lại. Và Đức Thánh Cha nói tiếp: trọn cả lịch sử của Thiên Chúa với con người được tóm gọn trong những lời trên. Không những quá khứ đã được gom lại và giải thích, nhưng còn được loan báo trước tương lai nước Thiên Chúa ngự đến trong thế gian. Điều mà Chúa Kitô nói lên không thuần túy là những lời nói suông. Điều mà Chúa nói là một biến cố trung tâm của lịch sử thế giới và của cả đời sống bản thân chúng ta. Những lời trên có ý nghĩa không bao giờ cạn. Tôi muốn suy niệm cùng với anh chị em trong giây phút này chỉ một khía cạnh duy nhất. Chúa Giêsu như là dấu chỉ cho sự hiện diện của Người đã chọn lấy bánh và rượu. Với một trong hai dấu chỉ, Chúa trao ban trọn vẹn chính Ngài, chứ không phải chỉ một phần chính mình Ngài mà thôi. Đấng phục sinh không bị phân chia. Ngài là một ngôi vị mà qua những dấu chỉ đến gần với chúng ta và kết hiệp với chúng ta. Tuy nhiên, những dấu chỉ theo kích thước riêng của mỗi dấu chỉ diễn tả một khía cạnh đặc biệt của chính mầu nhiệm Chúa. Và với việc biểu lộ đặc biệt, những dấu chỉ đó muốn ngỏ lời với chúng ta, ngỏ hầu chúng ta học biết cách để hiểu thêm một chút về mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha vừa nhắc chúng ta cử hành lễ kính mình máu thánh Chúa Kitô hàng năm, ước chi đây là một dịp để mỗi người chúng ta được học biết cách để hiểu thêm một chút về mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Và bí tích thánh thể như Đức Thánh Cha vừa nói trên, gom lại và giải thích quá khứ và loan báo trước tương lai. Không những quá khứ của một cộng đoàn dân Chúa, quá khứ lịch sử cứu rỗi và tương lai của nước Chúa ngự đến trong thế gian, nhưng có thể nói còn là quá khứ của mỗi người chúng ta và tương lai của mỗi người chúng ta. Bí tích thánh thể là biến cố trung tâm của lịch sử thế giới và của đời sống bản thân chúng ta. Ước chi mỗi người chúng ta biến bí tích thánh thể trở thành trung tâm và chốc đỉnh cho đời sống của mình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, khi Ngài cử hành lễ kính mình và máu Thánh Chúa, đã nhắc lại một đoạn từ thông điệp của Ngài về bí tích thánh thể như sau.
giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Anh chị em thân mến, với những lời trên, được bắt đầu thông điệp về bí tích thánh thể mà tôi đã ứng ký thứ năm tuần thánh trong thánh lễ tiệc ly. Và ngày lễ trọng thể kính mình mẫu Thánh Chúa Kitô nhắc lại việc cử hành đầy ý nghĩa, làm chúng ta sống lại bầu khí trang nghiêm của bữa tiệc ly của Chúa. Anh em hãy cầm lấy, đây là mình ta, đây là máu ta. Chúng ta hãy lắng nghe lại những lời Chúa Giêsu trong khi Chúa trao cho các môn đệ bánh đã được trở thành mình Ngài và rượu đã trở thành máu của Ngài. Như thế, Chúa khai mạc một nghi thức vượt qua mới. Bí tích thánh thể là bí tích của giao ước mới và đời đời. Cùng với những cử chỉ và lời nói, Chúa Kitô hoàn tất khoa sư phạm lâu dài của các nghi thức cụ ước như vừa được nhắc. Giáo hội luôn trở về nơi phòng tiệc ly như là nơi khai sinh chính mình. Giáo hội trở về nơi đó bởi vì hồng ân thánh thể thiết lập một sự đồng thời mầu nhiệm giữa biến cố vượt qua của Chúa và việc đổi mới thế giới và các thế hệ. Và trong đó có việc đổi mới cuộc đời mỗi người chúng ta. Ước chi mỗi người chúng ta trở về với mầu nhiệm thánh thể, trở về với sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể mà hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ mừng kính mình và máu Thánh Chúa. Thánh lễ này mời gọi mỗi người chúng ta trở về với trung tâm điểm của đời sống mình để được đổi mới nhờ hồng ân của Chúa. Đây là biến cố tóm gọn quá khứ đời ta và nói được là loan báo tương lai của đời ta. Ước chi mỗi người chúng ta nhân dịp cử hành lễ trọng kính mình và mẫu Thánh Chúa hôm nay, lặp lại dứt dốc quyết của mình hằng ngày đến với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ax, có lần đã nói với các ký giả đến tìm biến cố lạ nơi họ đạo Ax nghèo nàn của ngài như sau: nếu con người hay nếu các anh không đến để tìm những biến cố lạ lùng, những biến cố giật gân, nhưng đến với Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, thì thế giới của chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều vấn đề khó khăn. Đây có thể nói là kinh nghiệm của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ax. Nếu mỗi người chúng ta hàng ngày chấp nhận đến với Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể, sống mầu nhiệm bí tích thánh thể, thì có lẽ chúng ta sẽ canh tân thế giới, làm cho thế giới trở nên ít gặp những vấn đề hơn, hay đời sống của chúng ta trở nên ít rắc rối hơn. Chúng ta sống cuộc sống của Chúa và noi gương Chúa đối xử với anh chị em. Xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta được vững mạnh mỗi ngày một hơn trong đức tin vào bí tích thánh thể, và giúp cho mỗi người chúng ta sống mầu nhiệm thánh thể trong đời sống của mình để trở thành những chứng nhân tình thương của Chúa trong môi trường chúng ta sinh sống. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta trong tình thương của Chúa và gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính. Tôi tin Kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, trong bao thành trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế,
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,
thời quan công Siêu Pilato, chiêu cổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần và Thiên Chúa, và là đứng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tôn truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Xin Chúa thương củng cố đức tin của chúng ta vào bí tích thánh thể và được cảm nghiệm tình thương Chúa trong bí tích thánh thể. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương gia tăng đức tin của mọi thành phần dân Chúa vào bí tích thánh thể, và cho mỗi người chúng con được cảm nghiệm và đáp trả tình yêu Chúa bằng một đời sống phục vụ anh chị em xung quanh một cách thiết thực hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những kẻ đã xúc phạm đến Chúa, được ơn ăn năn trở về với tình yêu Chúa. Xin Chúa thương ban ơn soi sáng và hướng dẫn chúng con trên con đường đời nhiều cạm bẫy, để chúng con được luôn trung thành với ơn gọi và sứ mạng Chúa đã trao ban. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thay cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những anh chị em đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin và hiệp nhất chúng con trong một giáo hội duy nhất của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được tâm hồn yêu mến bí tích thánh thể và cảm nghiệm thấy ơn cứu chuộc của Chúa trong đời sống chúng con. Xin Chúa thương mở mắt đức tin chúng con, cho chúng con được nhìn thấy sự hiện diện và tình thương của Chúa luôn hướng dẫn cuộc đời chúng con. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để con cùng tôn vinh. vinh danh Chúa, và ngươi cho chúng ta cùng đoàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tâm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bí tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh Chúa ân hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là tư tế thật và vĩnh cửu, khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn. Người là đứng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ, và đã truyền cho chúng con dân mà thương nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con, thì chúng con được mạnh sưng, và khi chúng con rước mau Người đổ ra vì chúng con, thì chúng con được rửa sạch. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng dâng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mạo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mạo Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thay được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đem qua đôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đem qua đôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đem qua đôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, để linh hồn con sẽ lành.
Bye.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và Mẫu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh, Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua ngày 11 tháng 6, lễ trọng kính Thiên Chúa Ba Ngôi, trước khi xứng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có vài lời huấn đức về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa không phải là sự cô độc vô cùng, nhưng là một sự hiệp thông tình thương giữa Ba Ngôi, Cha, Đấng yêu thương, Con, Đấng được yêu thương, và Thánh Thần, Đấng là tình yêu. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, in questa domenica che segue la Pentecoste celebriamo la solennità della Santissima Trinità. Grazie allo Spirito Santo.
Anh chị em thân mến, vào Chủ Nhật tiếp liền Chủ Nhật lễ hiện xuống, chúng ta cử hành lễ trọng kính Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh. Nhờ Chúa Thánh Thần đứng giúp ta hiểu những lời của Chúa Giêsu và hướng dẫn ta đến sự thật trọn vẹn. Các tín hữu có thể biết được, nếu ta có thể dùng ngôn ngữ như thế, có thể biết được sự sống thâm sâu của chính Thiên Chúa, vừa khám phá rằng Thiên Chúa không phải là sự cô độc vô cùng, nhưng là sự hiệp thông đầy ánh sáng và tình thương, là sự sống được trao ban và lãnh nhận trong một cuộc đối thoại đời đời giữa Cha, Con và Thánh Thần. Đấng yêu thương, Đấng được yêu thương và Đấng là tình thương, nếu ta muốn nói lại ngôn ngữ của Thánh Augustino.
In questo mondo nessuno può vedere Dio, ma egli stesso si è fatto conoscere così che con l'apostolo Giovanni possiamo affermare.
Trong thế gian này không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã làm cho ta biết Ngài. Đến độ chúng ta có thể nói cùng với tông đồ Gioan như sau: Thiên Chúa là tình yêu. Thư thứ nhất Thánh Gioan, chương 4, câu 8 và câu 16. Chúng ta đã nhận ra tình yêu mà Thiên Chúa có đối với chúng ta, và chúng ta đã tin vào tình yêu đó. Trích thông điệp Thiên Chúa là tình yêu số 1. Ai gặp Chúa Kitô và bước vào trong tương quan tình bạn thân với người, thì người đó đón nhận chính sự hiệp thông Ba Ngôi Thiên Chúa trong chính linh hồn mình, đúng theo lời hứa của Chúa Kitô cho các môn đệ như sau: Nếu ai yêu mến ta, thì sẽ tuân giữ lời ta, và Cha ta sẽ yêu mến người đó, và chúng ta sẽ đến và cư ngụ trong người đó. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 23. Đối với người có đức tin, toàn thể vũ trụ nói về Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi. Từ khoảng không gian rộng lớn cho đến những phân tử cực nhỏ, tất cả những gì hiện hữu đều quy hướng về một hữu thể trao ban chính mình trong nhiều yếu tố khác biệt nhau, giống như bản hợp tấu bao la.
tutti gli esseri sono ordinati secondo un dinamismo armonico che possiamo analogicamente chiamare amore. Ma solo nella persona umana...
Tất cả mọi hữu thể được an định theo một năng động có trật tự mà chúng ta có thể gọi một cách loại suy là tình thương. Nhưng chỉ nơi ngôi vị con người, một con người tự do và có lý trí, năng động này trở thành thần thiên, trở thành tình yêu thương có trách nhiệm, như là lời đáp trả Thiên Chúa và đáp lại anh chị em lân cận, trong sự chân thành cho đi chính mình. Trong tình yêu này, con người gặp được sự thật về chính mình và gặp được hạnh phúc. Giữa những cách nói loại suy về mầu nhiệm không thể diễn tả của Thiên Chúa duy nhất mà có ba ngôi, mà các tín hữu có thể nhìn thấy thoáng qua, tôi muốn nhấn mạnh đến cách nói loại suy qua từ gia đình. Gia đình được mời gọi trở nên một cộng đoàn tràn đầy yêu thương và sự sống. Trong đó, sự đa biệt có bổn phận, chung phần xây dựng sự hiệp thông. Tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh giữa tất cả mọi tạo vật là Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Trong tâm hồn mẹ, một tâm hồn khiêm tốn và đầy đức tin, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chính mình Ngài một nơi cư ngụ xứng đáng, để thực hiện trọn vẹn mầu nhiệm cứu rỗi. Tình thương Thiên Chúa đã gặp được nơi mẹ sự tương ứng trọn vẹn. Và trong cung lòng mẹ, con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Với lòng tín thác con thảo, chúng ta hãy hướng về mẹ Maria, ngõ hầu nhờ sự trợ giúp của mẹ, chúng ta có thể tiến tới trong tình yêu, và làm cho đời sống chúng ta trở nên bài ca chúc tụng Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật vừa qua 11 tháng 6. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut ignificiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut quia angelo nunciante, Christi Filii tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Chủ nhật vừa qua 11 tháng 6. Trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các thành viên phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới, nhân dịp áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Thánh Cha đã nói như sau: nhờ qua trung gian của Chúa Giêsu, chúng ta có thể nói được rằng chúng ta được nhìn vào trong sự sống thâm sâu của Thiên Chúa. Trong phúc âm của Ngài, Thánh Gioan đã nói lên điều này như sau: Thiên Chúa không ai đã thấy Ngài bao giờ, nhưng chính Con một Ngài đứng sống nơi cung lòng Thiên Chúa Cha, chính Con một này đã mặc khải Ngài cho chúng ta. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 18. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ để cho chúng ta nhìn vào sự sống thâm sâu của Thiên Chúa. Với Chúa Giêsu, Thiên Chúa như đi ra khỏi sự sống thâm sâu của Ngài để đến gặp chúng ta. Điều này đã xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu trên trần gian, trong cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Đó là điều đã xảy ra trong lời Chúa ngỏ với chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ bằng lòng với việc đến gặp chúng ta mà thôi. Chúa Giêsu muốn thực hiện nhiều hơn nữa. Chúa Giêsu muốn thực hiện sự hiệp nhất. Và đây là điều được nói lên bằng những hình ảnh của bữa tiệc mừng và của tiệc cưới. Chúng ta không nên chỉ biết điều gì đó từ Chúa Giêsu, nhưng qua trung gian của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải được thu hút vào trong Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu phải chịu chết và sống lại. Bởi vì giờ đây, Chúa Giêsu không còn hiện diện tại một nơi nhất định, nhưng từ nay về sau, Thánh Thần của Người, tức Chúa Thánh Thần, đến từ Chúa và đi vào trong tâm hồn chúng ta, vừa kết hiệp chúng ta với Chúa Giêsu và với Chúa Cha, nghĩa là với Thiên Chúa duy nhất nhưng có ba ngôi. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là như thế này: Chúa Giêsu và nhờ qua Người, chính Thiên Chúa ngự đến trong chúng ta và thu hút chúng ta từ trong nội tâm. Thiên Chúa sai Chúa Thánh Thần xuống. Thánh Kinh diễn tả như thế. Nhưng thử hỏi, hậu quả của việc ngự đến này là như thế nào? Tôi muốn nói đến trước hết hai khía cạnh. Chúa Thánh Thần mà qua Ngài Thiên Chúa ngự đến trong chúng ta. Chúa Thánh Thần mang đến cho chúng ta sự sống và sự tự do. Chúng ta nhìn vào cả hai điều này một cách gần hơn. Chúa Giêsu nói trong phúc âm theo Thánh Gioan như sau: Ta đến, ngõ hầu họ được sống và sống dồi dào. Phúc âm Thánh Gioan chương 10 câu 10. Sự sống và sự tự do là những gì tất cả chúng ta khao khát hướng về. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Ở đâu và bằng cách nào chúng ta gặp được sự sống? Tôi nghĩ rằng, một cách tự nhiên, đại đa số con người có cùng quan niệm giống nhau về cuộc đời của đứa con đi hoang như được kể trong phúc âm. Người con đó đã tiêu tán hết phần gia tài và lúc đó cảm thấy mình được tự do. Người con đi hoang đó đã muốn sống cuộc đời mình mà không còn chút gánh nặng nào của những bổn phận phải thi hành tại nhà. Người con đó chỉ muốn sống và sống thế thôi. Người con đó muốn hưởng từ cuộc sống tất cả những gì cuộc sống có thể cung cấp cho. Người con đi hoang đó muốn hưởng thụ hoàn toàn, muốn sống và chỉ muốn sống, muốn sai hưởng sự giàu sang của cuộc đời mà không muốn bị thiệt thòi những gì quý giá mà cuộc sống có thể cung cấp cho. Cuối cùng, người con hoang đó phải đi chăn heo, và cho đến mức độ như ganh tị với những con heo đó. Như thế, cuộc sống của người con đi hoang đó đã trở nên trống vắng, đã trở nên vô ích biết là chừng nào. Và sự tự do của người con đi hoang cũng trở nên vô ích nữa. Thử hỏi ngày hôm nay, không xảy ra tình trạng như vậy hay sao? Khi con người chỉ muốn làm ông chủ trên cuộc đời mình, thì cuộc đời càng ngày càng trở nên trống rỗng hơn và nghèo nàn hơn.
quý vị và các bạn thân mến. Với những lời trích trên từ lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các thành viên của các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới tại quảng trường Thánh Phêrô vào chiều thứ Bảy áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Monday.